Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 28 tháng 9 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Israel mưu tìm các giới hạn với Iran, trong khi Palestine muốn nâng cấp vị thế tại Liên Hiệp Quốc.
There's only one way to peacefully prevent Iran from getting atomic bombs. And that's by placing...
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ông Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ phải đối mặt với công lý.
Ngoại trưởng Trung Quốc nói Nhật Bản ấn cắp các hòn đảo đang tranh chấp.
Hoa Kỳ rút thêm nhân viên khỏi đại sứ quán tại Tripoli.
Và Iran thề quyết trả đũa bất cứ một cuộc tấn công nào.
Việt Nam bị hạ điểm tín dụng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung và Chu Uyên phụ trách.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, chính trị gia bị thất sủng ông Bạc Hy Lai, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ phải đối mặt với công lý. Tân Hoa Xã của nhà nước đưa tin, ông Bạc, người từng được coi là ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc, sẽ phải đối mặt với các tội danh tham nhũng, lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và có quan hệ bất chính với một số phụ nữ. Hãng tin này nói rằng các hành động của ông Bạc đã gây ra các hậu quả nghiêm trọng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của Đảng và nhà nước. Người ta không nghe hay thấy ông Bạc trong nhiều tháng qua. Ông từng bị tước bỏ tất cả mọi chức vụ trong Đảng hồi đầu năm nay khi giới hữu trách tiếp nhận các cáo buộc rằng vợ ông, bà Cốc Khai Lai, có dính líu tới vụ giết hại một doanh nhân người Anh. Trong một tin khác ngày hôm nay, Tân Hoa Xã đưa tin rằng Đại hội Đảng lần thứ 18 sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 11. Đại hội này sẽ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực đầy nhạy cảm cho một thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc. Vụ bê bối dính líu tới ông Bạc đã làm phức tạp cuộc chuyển giao quyền lực, vốn được dàn dựng chặt chẽ vì ông Bạc được nhiều người coi là sẽ nắm giữ một vị trí hàng đầu trong thế hệ lãnh đạo mới. Thông báo được chờ đợi từ lâu liên quan tới ông Bạc được đưa ra sau cuộc họp của Bộ Chính trị thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà Tân Hoa Xã cho biết được tổ chức ngày hôm nay.
Trong khi đó, thì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Nhật Bản vừa mua các hòn đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông Trung Quốc là bất hợp pháp và không có hiệu lực, và rằng hành động vừa kể không ảnh hưởng gì tới việc Bắc Kinh đã nhận chủ quyền nhóm hòn đảo này từ lâu rồi. Trong bài phát biểu khuya hôm qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Dương Khiết Trì nói rằng việc Nhật mua hòn đảo này vi phạm thô bạo đến chủ quyền của Trung Quốc. Ông nói hành động đó không thể thay đổi thực tế lịch sử là Nhật Bản đã ăn cắp các đảo này của Trung Quốc. Nhật Bản đã mua một số đảo từ một sở hữu chủ tư nhân người Nhật hồi đầu tháng này. Mặc dù Tokyo nói hành động đó nhắm mục đích giải quyết tranh chấp, nhưng hành động này đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ và khơi ra các cuộc biểu tình chống Nhật Bản ở khắp Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã họp với Bộ trưởng Dương Khiết Trì ngày hôm qua. Trong cuộc họp, bà Clinton kêu gọi bình tĩnh và đề nghị giải quyết cuộc tranh chấp một cách ôn hòa.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối, phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Chu Uyên và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, các nhà hoạt động Syria nói rằng lực lượng nổi dậy đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố Aleppo ở miền Bắc, đang giao tranh ác liệt với các lực lượng ủng hộ chính phủ. Các cuộc đụng độ ngày hôm nay được các cư dân và các nhà hoạt động mô tả là chưa từng có và diễn ra trong khuôn khổ một cuộc tấn công mới của phe nổi dậy nhằm đẩy lui các lực lượng của chính quyền ra khỏi thành phố này. Tại những nơi khác ở Syria, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết đã xảy ra các cuộc đụng độ ở Deir ez-Zor, Deraa, Hama và tại thủ đô Damascus. Trong khi đó, ngày hôm nay, các bộ trưởng từ một số các nước phương Tây và các đồng minh của họ sẽ nhóm họp để bàn về nỗ lực điều phối hoạt động bị chia rẽ của phe đối lập Syria. Cuộc họp đặc biệt của các thành viên chọn lọc của nhóm những người bạn của Syria diễn ra ngày hôm nay tại New York do Ngoại trưởng Hillary Clinton chủ trì, và sẽ bao gồm các bộ trưởng từ hơn 20 quốc gia và các đại diện từ các hội đồng cách mạng địa phương. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, cuộc họp diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tập trung vào vấn đề hỗ trợ cho phe đối lập Syria, cũng như các vấn đề hỗ trợ nhân đạo và gây sức ép quốc tế đối với chính quyền Syria. Giới chức này nói rằng các cuộc thảo luận sẽ bao gồm các biện pháp đơn phương có thể áp đặt đối với chính quyền Syria, trong đó có các biện pháp chế tài.
Lực lượng Kenya đã tấn công thành phố Kismayo của Somalia trong nỗ lực đánh đuổi tổ chức chủ chiến Al-Shabaab. Phát ngôn viên quân đội Kenya Trung tá Cyrus Oguna hôm nay cho biết vụ tấn công hồi sáng sớm có cả lực lượng hải và không quân phối hợp với binh sĩ Liên Hiệp Châu Phi và lực lượng của chính phủ Somalia. Trung tá Oguna nói rằng lực lượng Kenya đã chiếm thành phố cảng trước mức kháng cự tối thiểu. Tuy nhiên, tổ chức Al-Shabaab nói trên Twitter rằng cảng Kismayo vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các chiến binh của họ, và những người có mặt tại chỗ cho hay giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Lực lượng của Liên Hiệp Châu Phi tại Somalia kêu gọi các chiến binh tại Kismayo buông vũ khí và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho những ai chịu đầu hàng êm thấm. Kismayo là thành trì cuối cùng của Al-Shabaab. Lực lượng đã dùng bến cảng của thị trấn để đưa vũ khí và tiếp liệu vào nước. Lực lượng Kenya xâm nhập Somalia hồi năm ngoái sau một loạt những vụ bắt cóc ngang qua biên giới mà Kenya đổ lỗi cho tổ chức Al-Shabaab thực hiện. Al-Shabaab tìm cách lật đổ chính phủ Somalia để áp đặt một hình thức cứng rắn của luật Hồi giáo trong nước. Tổ chức này đã từng kiểm soát phần lớn miền Trung và miền Nam Somalia, nhưng đã để mất đi phần lớn những vùng này trong 18 tháng vào tay các lực lượng ủng hộ chính phủ.
Thủ tướng Israel hối thúc cộng đồng quốc tế vạch ra một lằn ranh đỏ rõ ràng đối với chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran khi ông đọc bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua. Mặt khác, nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đả kích Israel về hoạt động lập cư bất hợp pháp và nói rằng chính phủ của ông sẽ tìm cách nâng cấp vị thế tại Liên Hiệp Quốc trong năm nay. Thông tín viên VOA Margaret Bashir tại Liên Hiệp Quốc ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước ông và phần lớn thế giới đang lâm nguy vì một nước Iran có thể có vũ khí hạt nhân. Ông nói các cuộc thương nghị kéo dài cả chục năm nay của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran và việc áp đặt các biện pháp chế tài đã không ngăn được Iran tiến tới trong kỹ thuật hạt nhân của họ.
There's only one way to peacefully prevent Iran from getting atomic bombs.
Chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn một cách hòa bình không cho Iran thủ đắc bom nguyên tử. Đó là định ra một giới hạn rõ ràng về chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Các lằn ranh đỏ không đưa tới chiến tranh.
Nhà lãnh đạo Israel nói không còn nhiều thời gian để thế giới ngăn chặn Iran. Ông dựa vào một tranh hoạt hình một quả bom để giải thích rằng cần phải vạch ra một lằn ranh đỏ cho khả năng tinh chế uranium của Iran, mà ông nói hiện đã vượt quá mức 70%.
And by next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will be finished.
Và đến mùa xuân sang năm, trễ nhất là mùa hè sang năm, với các mức độ tinh chế hiện thời, thì họ sẽ hoàn thành việc tinh chế ở mức trung bình và tiến tới giai đoạn chót. Từ đó thì chỉ là vấn đề vài tháng, có thể là vài tuần, thì họ có đủ uranium để tinh chế cho một quả bom đầu tiên.
Lời yêu cầu của ông Netanyahu được đưa ra hai ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gây thất vọng cho một số người Israel, khi ông không đưa ra một tối hậu thư cho Iran trong bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, mặc dù ông có cảnh cáo rằng thời gian cho đường lối ngoại giao không phải là vô giới hạn. Ông Netanyahu dường như không đề cập đến vấn đề Palestine mà chỉ nói rằng cần phải có thêm các cuộc thương nghị. Nhưng Tổng thống Mahmoud Abbas của thẩm quyền Palestine đã kích Israel về việc cho phép những người định cư thực hiện điều ông gọi là một chiến dịch thanh tẩy sắc tộc nhắm vào nhân dân Palestine. Sau đây là ý kiến của ông Abbas qua lời một thông dịch viên.
Israel refuses to end the occupation and refuses to allow the Palestinian people to attain their
Israel rights. Từ chối không chịu chấm dứt việc chiếm đóng và họ không chịu cho phép người dân Palestine được hưởng tự do và các quyền của mình. Và Israel đã bác bỏ việc thành lập quốc gia Palestine.
Ông Abbas cho biết ông đang hội ý với các nước thành viên khác của Liên Hiệp Quốc về việc tìm cách nâng cấp vị thế của Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong vòng một năm.
We are confident that the vast majority of the countries of the world support our.
Chúng tôi tin tưởng là đại đa số các quốc gia trên thế giới ủng hộ nỗ lực của chúng tôi nhằm cứu vãn những cơ may cho một nền hòa bình công chính.
Năm ngoái, Palestine đã từ bỏ các nỗ lực xin làm thành viên thực thụ của Liên Hiệp Quốc sau khi đơn của họ không được thông qua tại Ủy ban Cứu xét của Hội đồng Bảo an.
Tổng thống Miến Điện tuyên bố nước ông đang đi trên một con đường dứt khoát hướng tới dân chủ và đang mở màn cho một kỷ nguyên mới như một thành viên của gia đình các quốc gia. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên VOA Margaret Bashir gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Ông Thanh Sen, một tướng lãnh đã rời ngũ, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Miến Điện chỉ mới cách đây 18 tháng, tuyên bố ông đang lãnh đạo đất nước ông ra khỏi quá khứ độc tài để hướng tới dân chủ. Gần đây nhất, các hành động của ông đã được tưởng thưởng bằng thông báo của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Washington sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế đã áp dụng cả chục năm nay về việc nhập các sản phẩm của Miến Điện vào Hoa Kỳ.
And in recognition of the continued progress toward reform and in response to requests from both the government and
Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, để ghi công tiến bộ liên tục hướng tới cải cách và đáp lại những yêu cầu của cả chính phủ lẫn phe đối lập, Hoa Kỳ sẽ thực hiện bước tiếp theo nhằm bình thường hóa quan hệ thương mại với Miến Điện. Tại Liên Hiệp Quốc hôm qua, Tổng thống Thanh Sen đã nhắc tới các biện pháp chế tài quốc tế. Ông phát biểu qua lời một thông dịch viên.
That Myanmar should be viewed from a different and new perspective. It is also necessary for us to be able to work in a
Myanmar phải được nhìn một cách khác và theo một quan điểm mới. Chúng tôi cần phải có khả năng làm việc trong một môi trường thuận lợi và khích lệ hơn bao giờ hết.
Myanmar là một tên khác của Miến Điện. Ông Thanh Sen kể ra các thành tích của chính phủ ông, trong đó có việc phóng thích hàng trăm tù nhân chính trị, tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng, và chấm dứt lệnh hạn chế truyền thông và cho phép truy cập Internet. Ông nói, điều quan trọng nữa đối với các nỗ lực của chính phủ ông nhằm thực thi cải cách chính trị và kinh tế là các nỗ lực hòa giải những cuộc xung đột với nhiều nhóm sắc tộc trong nước.
We have so far achieved ceasefire agreements with 10 armed groups.
Cho tới giờ này, chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận ngưng bắn với 10 nhóm vũ trang, trong khi củng cố thêm các biện pháp xây dựng lòng tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc hòa đàm. Các cuộc thương nghị cấp quốc gia sau đó sẽ tiếp tục hướng tới một thỏa thuận hòa bình chung quyết để chấm dứt hoàn toàn các vụ xung đột có vũ trang.
Tổng thống Miến Điện cũng thừa nhận tình trạng bạo lực mới đây ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, giữa người Rakhine theo Phật giáo và người Rohingya theo Hồi giáo đã gây thiệt mạng cho cả trăm người. Ông nói, tất cả mọi người dân ở Miến Điện đều có quyền sống trong hòa bình và an ninh. Ông cho biết, một ủy ban với các thành phần Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Ấn giáo đang điều tra các sự việc và sẽ đệ trình kết quả và đề nghị cho ông. Chuyến đi New York của Tổng thống Miến Điện trùng hợp với chuyến đi thăm Hoa Kỳ trong 17 ngày của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, hiện đang là đại biểu Quốc hội Miến Điện. Trong khi một số người cho rằng chuyến thăm của thần tượng dân chủ sẽ khiến mọi người bớt chú ý đến buổi ra mắt của ông Thanh Sen tại Liên Hiệp Quốc, dường như ông không mấy quan tâm và ca ngợi bà Aung San Suu Kyi về thành tích của bà và sự trọng vọng mà bà đã nhận được qua việc quảng bá dân chủ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam bị hạ bậc tín nhiệm. Tổ chức đánh giá tài chính quốc tế Moody's ngày 28 tháng 9 hạ bậc tín nhiệm của Việt Nam, dẫn lý do những yếu kém trong hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế quốc gia. Điểm tín nhiệm đối với trái phiếu chính phủ Việt Nam phát hành bị hạ từ B1 xuống thành B2. Điểm tín nhiệm dành cho tiền gửi ngoại tệ dài hạn cũng bị rớt từ B2 xuống B3. Việc này có thể sẽ làm giảm tốc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hơn nữa vì khả năng các ngân hàng cho vay tiền hỗ trợ hoạt động kinh tế sẽ kém đi. Moody's nêu bật tình trạng yếu kém của các ngân hàng trong nước hiện đang đối mặt với các vấn đề nợ xấu ngày càng tăng. Tháng rồi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Việt Nam cho biết tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng là từ hơn 8% tới 10%. Các vấn đề trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay phát sinh từ thời điểm bùng phát tín dụng hồi năm 2009 và 2010. Phần lớn các khoản cho vay bị xem là nợ xấu và tình trạng thiếu minh bạch trong hệ thống ngân hàng Việt Nam càng làm cho giới đầu tư không yên tâm. Về triển vọng tín dụng dài hạn, Việt Nam được Moody's đánh giá ở mức ổn định. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ đầu năm tới nay giảm còn 4,73% theo công bố của chính phủ hôm 27 tháng 9, trong khi lạm phát tháng này tăng 6,48% so với cùng thời gian năm ngoái. Moody's hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam trong lúc giới hữu trách đang điều tra các bê bối tiêu cực tại một trong những ngân hàng lớn nhất của Việt Nam là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ACB. Hàng loạt các quan chức cấp cao của ngân hàng này đang bị bắt và bị khởi tố.
Việt Nam khởi tố cựu Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá. AFP ngày 28 tháng 9 dẫn nguồn tin trong nước cho hay, cơ quan điều tra quyết định khởi tố nguyên Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư và là cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ACB, ông Trần Xuân Giá, liên quan đến những sai phạm tại ACB gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Giá làm Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư từ năm 1996 tới năm 2002 và từng là trưởng ban nghiên cứu của cựu Thủ tướng Phan Văn Khải. Năm 2006, ông về hưu, trở thành cố vấn Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB. Từ năm 2008, ông đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB cho tới khi từ chức hôm 19 tháng 9 tuần rồi. Báo chí trong nước nói, ông Giá cùng với ba Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB gồm Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang và Phạm Trung Cang bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng do nhân thần tốt nên đều được tại ngoại và bị cấm rời khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra. Trước đây, báo Tiền Phong của Nhà nước Việt Nam hôm 25 tháng 9 đã loan tin ông Giá bị khởi tố, nhưng sau đó không lâu cho rút lại bản tin và bản thân ông Giá cũng phủ nhận việc bị khởi tố. Các nhà phân tích cho rằng sự việc ở ngân hàng ACB là một vụ bê bối nữa khiến Việt Nam bị giảm tín nhiệm, nhất là về lĩnh vực ngân hàng yếu kém, trong mắt giới đầu tư vốn đang quan ngại về tình trạng thiếu minh bạch và tham nhũng lan tràn tại Việt Nam.
Việt Nam cảnh báo về ký sinh trùng ăn não gây tử vong. Bộ Y tế Việt Nam đang khuyến cáo các cơ sở y tế có biện pháp ngăn chặn căn bệnh chết người do ký sinh trùng ăn não Naegleri fowleri gây ra. Cảnh báo được đưa ra sau khi giới hữu trách xác nhận hai ca tử vong trong 2 tháng gần đây vì loại ký sinh trùng sinh sống chủ yếu trong môi trường nước sông Hồ và xâm nhập vào não người qua đường mũi. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương nâng cao nhận thức của người dân về cách phòng bệnh, như tránh bơi lặn ở sông Hồ và không để cho nước vào mũi.
Chất da cam dioxin có thể gây các chứng bệnh và các vấn đề về sinh sản cho nhiều thế hệ. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Michael Skinner thuộc Đại học Washington State University ở Mỹ dẫn đầu vừa công bố kết quả thí nghiệm trên chuột cho thấy chất dioxin có thể gây ra những vấn đề về sinh sản và bệnh tật nơi các thế hệ thứ 2 và thứ 3. Kể từ những năm 60, khi chất diệt cỏ da cam được quân đội Hoa Kỳ sử dụng rộng rãi trên chiến trường Việt Nam, tới nay đã xuất hiện nhiều tranh cãi về mức độ độc hại của dioxin và cách xử lý. Tuy nhiên, với kết quả của cuộc nghiên cứu mới công bố, thì cho dù tất cả dioxin được khử sạch trên trái đất, thì tác hại của nó vẫn truyền sang các thế hệ con cháu của những người bị nhiễm trong nửa thế kỷ qua.
Thưa quý thính giả, Nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại với tin quốc tế thì thưa quý thính giả, Iran thề sẽ đáp trả bất cứ một cuộc tấn công nào. Sau khi Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu kêu gọi thế giới vạch ra một lằn ranh đỏ rõ ràng về chương trình hạt nhân của Tehran. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Esha Al-Habib tố cáo ông Netanyahu đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Tehran. Và Iran nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình. Các cường quốc thế giới thì cho rằng Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Hôm qua, đại diện của nhóm P5+1 gồm các nước Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh Quốc, Pháp và Đức đã họp bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để thảo luận về nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán với Iran. Một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay nhóm P5+1 vẫn hoàn toàn thống nhất trong việc mong muốn Iran cứu xét và giải quyết các mối quan tâm của cộng đồng thế giới và rằng nhóm này hoàn toàn thống nhất trong việc bảo đảm là Iran không có được vũ khí hạt nhân.
Sang tin liên quan tới Libya. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã tạm thời rút thêm nhân viên ra khỏi đại sứ quán của nước này ở thủ đô Tripoli vì các lý do an ninh, nhưng cho biết hy vọng sẽ đưa các nhân viên này trở lại thủ đô của Libya vào đầu tuần tới. Phát biểu tại New York, nơi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một giới chức cấp cao của Mỹ từ chối tiết lộ có bao nhiêu nhân viên đã bị rút đi hoặc thảo luận các chi tiết cụ thể. Đầu tháng này, đại sứ Mỹ tại Libya và 30 Mỹ khác đã bị giết chết trong một cuộc tấn công vào lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi nằm ở phía đông. Vụ việc xảy ra vào dịp kỷ niệm các vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 tại nước Mỹ, khi hàng nghìn người Hồi giáo biểu tình phản đối một đoạn video bài đạo Hồi sản xuất tại Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết không còn nghi ngờ rằng các cuộc tấn công gây chết người ở Benghazi là một vụ tấn công khủng bố đã được hoạch định. Ông Panetta nói rằng một cuộc điều tra vụ tấn công đang được tiến hành và hiện vẫn chưa xác định được nhóm chủ mưu và liệu nhóm đó có quan hệ với Al-Qaeda hay không. Thủ tướng tân cử của Libya, ông Mustafa Abouzgahour, ngày hôm nay cho biết là cuộc điều tra đang tiến triển, nhưng nói thêm rằng hiện cuộc điều tra chưa hoàn toàn xác định được ai là kẻ thực hiện vụ tấn công. Ông nói rằng Libya và Mỹ hợp tác chặt chẽ trong cuộc điều tra. Các nhận định của ông Panetta được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Hillary Clinton dường như liên kết chi nhánh hoạt động ở Bắc Phi của Al-Qaeda với cuộc tấn công tại cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ ở Libya. Bà Clinton nói trước một ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vùng Sahel của Bắc Phi hôm thứ Tư rằng chi nhánh Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo đang sử dụng khu vực này làm nơi ẩn náu để hỗ trợ chủ nghĩa cực đoan và bạo lực khủng bố tại các quốc gia như Libya.
Trở lại Hoa Kỳ thì một thẩm phán liên bang đã ra lệnh bắt giam người bị cáo buộc thực hiện cuốn phim video chống Hồi giáo châm ngòi cho các cuộc biểu tình gây chết chóc trong mấy tuần lễ ở khắp thế giới các nước Hồi giáo. Chánh thẩm Susan Segal hôm qua đã ra lệnh bắt giam Nakula Basile Nakula mà không cho phép bảo lãnh vì đã vi phạm các điều khoản tạm tha của ông sau khi bị kết tội gian lận thằng ngân hàng năm 2010. Trong phán quyết đưa ra, bà Segal nói rằng tòa thiếu tin tưởng nơi bị cáo và nêu ra rủi ro Nakula có thể bỏ trốn. Các công tố viên liên bang cho biết ông Nakula, 55 tuổi, đã 8 lần vi phạm các điều khoản tạm tha của mình, trong đó có chuyện nói dối các nhân viên quản chế và dùng các bí danh. Bị cho là người lấy biệt hiệu là Sam Basile, đạo diễn cuốn phim Innocence of Muslim, Nakula đã bị nhân viên phụ trách quản chế ông ta câu lưu một thời gian ngắn hồi đầu tháng này để thẩm vấn. cuốn phim mô tả tiên tri Muhammad là một tên lưu manh, bất bình thường đã xúc phạm nhiều người Hồi giáo và châm ngòi cho một làn sóng biểu tình chống Mỹ khiến nhiều người thiệt mạng và những vụ đốt phá các sứ quán Hoa Kỳ, các trường học và các cơ sở kinh doanh.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên đối thủ Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích nhau về các chính sách kinh tế trong các cuộc vận động khác nhau tại tiểu bang Virginia. Ông Obama nói với những người ủng hộ tại Virginia Beach rằng ông dự trù tạo thêm việc làm và xuất khẩu thêm sản phẩm của Hoa Kỳ. Vị trí của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa đã sụt giảm đáng kể từ khi băng video vừa kể được đưa ra hồi đầu tháng này. Hôm thứ Năm, ông Romney cũng nhấn mạnh tới việc tạo ra việc làm trong cuộc tụ họp vận động tranh cử tại Springfield, Virginia, vùng ngoại vi Washington, D.C.
Các giới chức Nepal cho hay một chiếc máy bay đã ngộ nạn ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Kathmandu, làm 19 người thiệt mạng. Một giới chức tại phi trường nói rằng viên phi công đã báo cáo với các kiểm soát viên không lưu rằng máy bay đụng phải một con chim ít lâu trước khi rớt. Các giới chức cảnh sát cho hay có 7 người Anh, 5 người Hoa và 4 người Nepal trong số nạn nhân, với hành đoàn 3 người Nepal cũng thiệt mạng trong tai nạn. Chiếc máy bay Sita đang trên đường đi Lukla là cửa ngõ đến núi Everest. Nhiều ngàn người nước ngoài đi tới khu vực chung quanh đỉnh núi cao nhất thế giới này để tham gia các cuộc leo núi mỗi năm. Mùa thu là cao điểm của mùa leo núi ở Nepal, là nước có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới.
Tin khoa học, các nhà khoa học Hoa Kỳ nói những hình ảnh được xe thăm dò Curiosity trên sao Hỏa gửi về cho thấy chứng cứ rõ ràng là nước thiết yếu cho đời sống có một thời đã chảy trên hành tinh này. Những bức hình của khu vực đáp xuống của Curiosity trên một hố sao Hỏa cho thấy những viên đá cuội và đá nhỏ bị xô vào tảng đá. Các nhà khoa học nói những hòn đá nhỏ này nhẵn và tròn, một dấu hiệu là chúng bị nước chảy đưa đi, có thể là một dòng sông sâu đến thắt lưng đầy những vi sinh vật.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay loại virus mới đã gây tử vong cho một người và làm cho một người khác lâm tình trạng nguy kịch, dường như khó lây lan từ người này sang người khác. Tổ chức quốc tế này hôm nay nói rằng họ đang làm việc với các đối tác quốc tế để hiểu rõ hơn về nguy cơ sức khỏe của công chúng. WHO cho biết nguồn gốc của loại virus mới này chưa được biết, và một số nhà khoa học nghi là sự nhiễm bệnh có thể phát triển từ loài vật. Tuy nhiên, virus này thuộc cùng giống với virus của bệnh SARS hay hội chứng cấp tính hô hấp làm thiệt mạng hàng trăm người, phần lớn tại các nước Á Châu. WHO chưa đề nghị hạn chế việc đi lại có liên quan đến virus mới này, nhưng đang hợp tác chặt chẽ với giới chức Ả Rập Xê Út về các biện pháp y tế cho những người Hồi giáo sắp tham gia cuộc hành hương Hà sắp tới tại Thánh địa Mecca.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.